Nhưng mà mình thấy học Kim Cang rồi cái tới đây vừa nói thực tướng là ngài phá liền, cho nên đây ngài nói tiếp là Thế Tôn, thật tướng đó tức chẳng phải tướng, vì vậy Như Lai nói tên thật tướng. Vừa nói tới thật tướng tức là nói lòng tin thanh tịnh thì sẽ sanh thật tướng, nói qua rồi thì ngài phá liền, thật tướng đó tức chẳng phải tướng, vì vậy Như Lai nói tên thật tướng. Tức là vừa nói đến cái tên thật tướng thì phá. Bởi vì cái tâm chúng sanh là luôn luôn là có gọi là cái tập khí, cái thói quen là thường gọi là theo danh mà khởi tưởng. Tức là nghe đến cái tên là mình đã bám vào cái tên đó, cái mình sanh tưởng. Cho nên nếu mà nghe đến cái tên thật tướng thì nhiều người sẽ khởi cái tưởng nó là cái gì đó thuộc về một cái tướng gì đó rất là đặc biệt, là cái tướng chân thật. Tức là có một cái thật tướng để cho mình hiểu hoặc để cho mình thấy vì đây là nó sanh thật tướng. Thì như vậy là hiểu như vậy đó thì lại thêm một lớp mê nữa. Tức là nghe nói thật tướng là mình tưởng là cái gì đó, có cái tướng gì đó, tướng đặc biệt. Như vậy thì vô tình là phá chấp vào các tướng thì lại mê nơi thật tướng. Tức là phá các tướng kia thì lại mê nơi thật tướng này. Thì vậy là cũng chưa có được ly tướng, tức là không chưa rời được khỏi tướng. Cho nên ở đây là khéo léo phá, nói qua cái là phá ngay, nói thật tướng tức chẳng phải thật tướng. Đó là tùy theo chúng sanh phương tiện mà nói như vậy, để cho mình quên những cái tướng này, rồi mình trở về cái chân thật đó. Cho nên phải phương tiện mà nói, chứ còn không nói vậy thì không biết phải dùng cái gì diễn tả. Nhưng mà để người mà khéo thì phải nhân cái tên đó rồi mình ngộ trở lại, chứ không kẹt. Cho nên rồi nghĩa là nghe nói là mình tưởng tượng rồi mình còn có tướng thật để mà so sánh với tướng giả đó, không thì cũng là chưa hết mê. Bởi vậy mà trong nhị thiền có một lần thiền sư Quang Dũng đến mà lễ hòa thượng Ngưỡng Sơn đó, thì ngài Ngưỡng Sơn mới hỏi ông đến đây làm gì, thì ngài Quang Dũng nói ngài thưa đến để đảnh lễ ra mắt hòa thượng. Thì ngài Ngưỡng Sơn em hỏi vậy là có thấy hòa thượng chăng? Ngài Quang Dũng ngài thưa dạ thấy, đến đảnh lễ thì dạ thấy. Ngài Ngưỡng Sơn hỏi nhưng mà hòa thượng sao giống y hệt như con lừa. Thì ngài Quang Dũng ngài thưa con thấy hòa thượng cũng chẳng giống Phật gì. Đó mới chỗ đáp mới là đặc biệt, không chứ mình mà nghe nói như vậy thì mình mà tưởng tượng hay không suy nghĩ gì đó thì là sai rồi. Thì ngài Ngưỡng Sơn ngài hỏi lại nếu mà chẳng giống Phật á thì giống cái gì? Thì ngài Quang Dũng ngài thưa nếu mà có chỗ giống á thì cùng với con lừa có khác gì? Đó thì đúng là ý nghĩa. Cho nên rồi ngài Ngưỡng Sơn ngài nghe ngài liền nghĩa là ấn khả ấn chứng nha. Nghĩa là đó là ngài Ngưỡng Sơn ngài muốn gạn lại xem cái chỗ thấy của ngài Quang Dũng đó có thật chưa, không? Cho nên hỏi như vậy đó là để mà thăm dò, để mà gạn đó, không? Thì quả thật là ngài Quang Dũng đó, ngài cái chỗ thấy ngài đã vượt qua các tướng, không có cái gì để so sánh, không? Cho nên rồi nghĩa là ngài nói là không có chỗ gì, không có chỗ gì để giống đó, tức là không còn chỗ để so sánh. Bây giờ nếu có chỗ giống thì tức là có chỗ để so sánh, không? Mà có chỗ để so sánh tức là bị thấy được, tức là còn có tướng để so sánh là tức là còn bị thấy được, thì vậy là cùng với lừa không khác hả? Tức là cùng còn nằm ở trong cái tướng sanh diệt, tức là cũng chưa phải thật tướng. Tức là nếu mà thấy như vậy đó thì chưa phải thấy được ngài Ngưỡng Sơn chân thật. Đó là cái khéo léo ở trong nhà thiền, không? Cho nên thấy được chỗ đó thì mới thấy được cái chỗ ngài phá ở đây, tên thật tướng đây, không? Cho nên đừng có nghe nói là thật tướng rồi mình tưởng là có tướng để thấy, tướng để so sánh nó thì không phải. Cũng như là một cái câu chuyện khác nó tế nhị hơn, là Bồ Tát vua trước là ngài hỏi ngài Thiện Tài, hỏi vậy bây giờ tôi muốn thấy ngài Văn Thù, không? Thì thế nào tức là phải, tức là bây giờ muốn thấy ngài Văn Thù đó thì là thế nào là phải? Thì Ngài Thiện Tài Ngài đáp là Ngài chỉ phát một niệm tâm thanh tịnh thì tức phải liền. Tức là Ngài chỉ phát một niệm tâm thanh tịnh là ngay đó là thấy quan thù thôi. Thì Bồ Tát Vô Trước mới nói, tôi đã phát một niệm thanh tịnh xong rồi, nhưng mà vì sao chẳng thấy? Nghĩa là tôi đã phát một niệm, nghĩa là tâm thanh tịnh xong rồi đây, nhưng mà tại sao cũng không thấy? Thì Ngài Thiện Tài Ngài nói, chính đó là thật thấy quan thù rồi. Nghĩa là như vậy ông còn thấy, ông còn là muốn thấy nữa cho nên không thấy. Ngay một niệm tâm thanh tịnh đó thì chính đó là văn thù rồi, không? Mà ra ông không chịu nhận là ông còn muốn thấy văn thù nữa, cho nên ông không thấy. Bởi vì muốn thấy tức là muốn có cái tướng gì đó để cho mình thấy nữa, không? Nghe nói muốn thấy văn thù là phải thấy, nghe là Bồ Tát là phóng hào quang, là cởi siêu tử đâu, thì vậy là thấy trên tướng, vậy là đâu phải thấy văn thù thật. Thì là vậy làm sao thấy được thần tướng? Đó, còn chính ngay một niệm tâm thanh tịnh đó thì chính đó là thấy văn thù rồi, thì thấy không? Thì đó là thấy thần tướng. Thì cho nên ở đây thì vừa nói tên thần tướng là Ngài phá liền để cho mình không mắc kẹt trên cái tướng gọi là tướng thần tướng nữa. Rồi tiếp đến là Ngài mới nói là Thế Tôn, nay con nghe được kinh điển như thế, tin hiểu thọ trì chẳng cho là khó. Nếu đời sau 500 năm sau có chúng sanh nào nghe được kinh này, tin hiểu thọ trì, người đó hẳn là ít có bậc nhất. Tại sao? Người này không tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Vì cớ sao? Tướng ngã tướng tức chẳng phải tướng, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả tức chẳng phải tướng. Tại sao? Lìa tất cả tướng tức gọi là chư Phật. Ở đây không, thì Ngài mới nói không, nghĩa là nay mà con nghe được kinh điển như vậy là tin hiểu thọ trì đó cũng không lấy gì làm khó lắm. Nhưng mà nếu đời sau này không, mà có chúng sanh nào nghe được kinh này đó mà tin hiểu thọ trì đó, đó là thật là ít có bậc nhất. Thì tại sao tại sao như vậy? Đó là mình phải hiểu được cái ý đó. Bởi vì đối với Ngài Tu Bồ Đề thì Ngài thứ nhất á là Ngài đã được huệ nhãn, không? Đó, Ngài đã được huệ nhãn rồi, là bậc thánh rồi, không? Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là Ngài đã đích thân ở trước Phật nghe kinh này, thì vậy là Ngài tin nhận là quả là không khó hơn mình rồi. Tức là đã được huệ nhãn là bậc thánh rồi, không? Còn mình bây giờ còn là phàm phu nè, không? Rồi Ngài lại đích thân ở trước Phật nghe giảng nữa, tức là đối trước Phật nghe, thì vậy là Ngài tin là dễ hơn mình rồi, không? Cho nên Ngài nói Ngài tin là không có chẳng cho đó là khó. Nhưng mà sau này á, 500 năm sau này, tức là vào đời mạt pháp đó, mà có chúng sanh nghe được kinh này, tin hiểu thọ trì, gọi là ít có bậc nhất, không? Tức là như mình ở đây, không? Nghe mà tin nhận thọ trì thì có quả lợi có không? Đúng là lợi ích có là không phải tầm thường rồi, không? Bởi vì cách Phật đã xa, không? Là nhiều cái sự chướng ngại, không? Rồi mình là còn phàm phu nữa, có khi còn bị ngăn nữa, không? Nghe có lúc còn bị ngăn nữa. Nghe tôi nhớ là ngày xưa mà lúc mà còn nhỏ nhỏ mà gọi là mà nghe nói là đọc kinh Kang đó là coi như là vấn đề là cái gì là khó khăn đó, có khi bị ngăn là không cho học nữa đó. Không, cái kinh đó là thuộc về nghĩa là kinh cao, không? Còn mình mới là làm sao học kinh Kim Cang, không? Đó phải để những vị nào mà thì cao cả mới học được. Đó. Cho nên còn mình là bây giờ là nghe rồi tin được thì đó quả là đã trồng sâu cái căn lành bát nhã chứ không phải thường rồi, đó là một lẽ thật, không? Thì chỗ này là chứng minh là cho thấy là Ngài Tu Bồ Đề đó, Ngài cảm ngộ, Ngài cảm ngộ sâu kinh này. Bây giờ thấy không, cái chỗ này là chứng minh cũng cho thấy là Ngài Tu Bồ Đề đó, Ngài cảm ngộ sâu cái kinh này đó, không? Cho nên Ngài mới nói được như vậy. quý vị thấy không? Học Kinh Cang là phải nhớ ở phần trước tới phần sau, nó có nghĩa là ý liên tục. Ở phần trước á là khi mà tôn giả Tu Bồ Đề hỏi Phật đời sau có người tin chân thật hay chăng, tức là có người mà, tức là 500 năm sau đó có người mà có những người chúng sanh nào mà hay tin được chân thật cái kinh này hay không đó, không? Tức là còn nghi ngờ, chưa có quả quyết, cho nên Phật mới ngăn là ông thôi, ông chớ có nói cái lời ấy, không? Lúc đó là Phật ngăn. Còn ở đây á thì ngài Tu Bồ Đề ngài nói xác quyết, nhưng đời sau 500 năm sau mà có ai mà tin được kinh này thì thật là hẳn là ít có bậc nhất, tức là xác định quả quyết chứ không còn nghi ngờ như trước. Thì rõ ràng đó là cho thấy là đây là tới đến đây là ngài cảm ngộ sâu. Rồi ngài tiếp đó, thì ngài mới nói rõ cái lý do tại sao, tức là tại sao mà gọi là người đời sau mà tin được cái này thì đó là lợi ích có, là bậc nhất. Thì đây ngài mới nói là bởi vì người này không là không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không? Tức là bởi vì người mà tin được kinh này đó là không còn kẹt trong bốn tướng, không bị bốn tướng nó che mờ, tức là dám quên cái ngã này đi, tự nhiên không phải lợi ích có bậc nhất hay sao? Bởi vì cái ngã là cái chỗ chấp sâu dày của chúng sanh, không? Hàng tỷ tỷ người ở trên thế giới là cũng đều bị nó trói chặt hết, mà bây giờ mình dám tin ở chỗ này để mà quên nó đi thì quả là ít có bậc nhất còn gì nữa.